Như vậy ở đây đã nói cái vô niệm rồi. Hỏi, đã bảo vô niệm thì câu vào tri kiến Phật từ đâu mà lập? Đáp, từ vô niệm lập. Vì sao? Kinh nói từ gốc vô trụ lập tất cả pháp. Lại nói, ví như gương sáng, trong gương tuy không hình tượng mà hay hiện muôn vàng hình tượng. Vì sao? Vì gương sáng nên hay hiện muôn vàng hình tượng. Người học đạo do tâm không nhiễm nên vọng niệm chẳng sanh. Tâm ngã nhân diệt, cứu cánh thanh tịnh. Vì thanh tịnh hay sanh tri kiến vô lượng. À, ở đây người hỏi, nghe nói cái tri kiến Phật thì ta hỏi rằng, đã bảo vô niệm thì cái câu vào tri kiến Phật từ đâu mà lập? À, thì đây nói nè, từ vô niệm mà lập. Mình vô niệm thì sáu căn hiện ra đều là cái dụng của tri kiến Phật hết. Lại nói, ví như gương sáng, trong gương tuy không hình tượng mà hay hiện muôn vàng hình tượng. Vì sao? Vì gương sáng nên hay hiện muôn vàng hình tượng. Chỗ này quý vị nhớ, như ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi chúng ta, khi mắt chúng ta nhìn, nếu chúng ta chăm vào một người, một hiện tượng nào đó, thì các cái khác nó không có phản ảnh vào được, phải không? Ví dụ như mình chăm vào cái bình hoa thì những hình ảnh bên ngoài nó không có hiện được, mà chỉ cái bình hoa nó hiện đầy đủ với mình. Như vậy thì con mắt mình chăm vào đâu thì cái hình ảnh đó nó vào. Tai mình khi nhiều tiếng nói mà mình chú ý vào tiếng nào thì nhớ cái tiếng đó mà quên cái tiếng khác. Như vậy để thấy rằng sáu căn chúng ta chú tâm vào cái gì, dính mắt vào cái gì thì những cái khác không hiện. Còn nếu tất cả sáu căn chúng ta không chú tâm vào cái gì, không dính mắt vào cái gì thì sao? Thì mọi cái đều hiện. Đó. Thí dụ giờ nhìn tất cả quý vị ngồi đối diện với tôi, mà nếu tôi chú ý vào người nào thì mấy người kia tôi không nhớ, thấy mà không nhớ gì hết. Còn nếu tôi không chú ý vào người nào hết thì tôi thấy tổng quát hết, không có sót người nào. Thì như vậy cũng cái con mắt của mình có khi thể hiện đầy đủ, có khi thể hiện đơn lẻ, phải không? Như vậy thì cái giá trị khi hiện đơn lẻ là giá trị gì? Giá trị dính mắt, phải không? Còn khi tổng quát hết thì nó không có dính mắt. Không dính mắt thì hiện đầy đủ. Cũng như cái gương mà có một cái hình gì, có cái bóng gì trong đó rồi thì những bóng khác không có hiện được. Còn khi nó không có hình bóng thì tất cả đều có thể hiện được. Như vậy thì để thấy rằng chúng ta đầy đủ sáu căn, thì sáu căn chúng ta nếu không có bị một cái niệm nào nó chi phối thì chúng ta sẽ sáng suốt trùm khắp. Còn nếu bị những cái niệm chi phối thì chúng ta liền bị khu biệt trong một phạm vi nhất định. Hiểu như vậy thì mới thấy rằng khi mà sáu căn không bị dính vào một cái hình ảnh nào thì lúc đó gọi là tri kiến Phật. Tri kiến Phật. Còn nếu dính vào một hình ảnh nào thì lúc đó là tri kiến chúng sanh, phải không? Đó. Như vậy thì cũng tri kiến, mà cái thì tri kiến Phật, cái thì tri kiến chúng sanh. Như vậy thì ở nơi chúng ta có đủ Phật và đủ chúng sanh, chứ không tìm Phật đâu hết. Nên nếu sáu căn không dính với sáu trần thì sáu căn chúng ta là tri kiến Phật. Sáu căn chúng ta dính nhiễm với sáu trần thì sáu căn của chúng ta là tri kiến chúng sanh, phải không? Mà quý vị muốn làm tri kiến Phật hay muốn làm tri kiến chúng sanh? Muốn cái nào? Nếu mà làm tri kiến chúng sanh thì suốt kiếp là chúng sanh hoài. Còn nếu làm tri kiến Phật thì có ngày chúng ta sẽ được làm Phật. Đó, như vậy thì cái tu là tập tu ở sáu căn của mình, cái đó là cái gốc. Chứ còn những cái gì ở bên ngoài khác nó không phải là cái gốc rồi. Đó, đó là giải thích về vô niệm và tri kiến Phật. Giờ hỏi thế nào là đốn ngộ? Vì đây là cuốn thiền đốn ngộ đó, cho nên giải thích cái đó. Thế nào là đốn ngộ? Đáp: đốn ngộ là ngay trong đời này được giải thoát. Làm sao mà biết? Ví như sư tử con khi mới lọt lòng mẹ, quả nhiên là sư tử. Người tu đốn ngộ cũng như thế, ngay khi tu liền vào vị Phật. Như tre mùa xuân xanh măng, cũng ngay trong mùa xuân măng bằng tre. Đồng không có khác, vì cái sao? Vì trong ruột trống. Người tu đốn ngộ cũng như thế, vì chống trừ vọng niệm, hằng giết ngã nhân, cứu cánh không tịch, cùng Phật bằng nhau, đồng không có khác. Cho nên nói ngay nơi phàm là thánh. Người tu đốn ngộ chẳng rời thân này, liền vượt tam giới. Kinh nói chẳng hoại thế gian mà vượt khỏi thế gian, chẳng xả phiền não mà vào niết bàn. Đây là một câu giải thích về đốn ngộ. Bởi vì chúng ta nghe nói tu cái này là tiệm tu, tu cái kia là đốn ngộ, phải không? Tiệm tu tức là tu từ từ, tu thứ lớp. Còn đốn ngộ là cái giác ngộ nhanh chóng. Hỏi thật tại sao gọi là đốn ngộ? Thì đây giải thế này. Thấy như con sư tử sanh ra thì dầu cho nó còn là con sư tử con, nhưng cũng là sư tử à. Những sư tử thì nhỏ bé hay là lớn to gì cũng là sư tử hết. Là đây mới nói người tu đốn ngộ cũng như thế, ngay khi tu liền vào vị Phật. Như nãy giờ tôi nói, quý vị đang tu mà quý vị biết mình có vị Phật không? Bởi vì sáu căn dính nhiễm sáu trần là phàm phu, sáu căn không dính nhiễm sáu trần là Phật, là tri kiến Phật. Thì như vậy ngay trong phàm phu mà chúng ta đã có cái vị Phật đó, phải không? Tu như vậy gọi là đốn ngộ. Đó. Còn nếu nói tu phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật thì thấy mình xa với Phật quá chừng. Thì cái đó là tiệm tu. Còn đây đốn ngộ là như vậy, chúng ta thấy rõ ngay nơi con người phàm tục của chúng ta đều có cái cội nguồn của Phật rồi. Chứ không phải chờ cho hết tất cả phiền não rồi mới thành Phật, không phải vậy. Rồi đây nói thêm cái ví dụ nữa. Ví dụ như cái tre mùa xuân ở Trung Quốc mùa xuân với bên Việt Nam này mùa hạ, trời mưa thì tre nó lên măng, rồi tới cuối mùa hạ thì cây tre, cây măng nó bằng cây tre, chỉ trong một mùa nó bằng nhau. Nhưng mà trong này ngài chú ý của ngài là hỏi tại sao mà măng nó mau thành tre lắm vậy? Tại sao? Tại vì cái ruột nó trống. Ruột nó trống cho nên nó mau lớn, mau lớn nó thành măng nó mau. Như vậy thì chữ vô niệm là nói cái ruột trống đó. Trong này nó không có dính, không có mắc cái gì cho nên nó mau. Còn nếu trong này dính mắc thì nó chậm. Như vậy thì cái người tu đốn ngộ là chúng ta tự thấy rằng ngay nơi thân phàm này mà đã có cái nhân thánh. Chứ không phải thánh ở ngoài cái thân phàm. Cho nên ở đây mới nói người tu đốn ngộ chẳng rời thân này, liền vượt tam giới. Dẫn kinh lành chứng, như kinh nói không hoại thế gian mà vượt khỏi thế gian, chẳng xả phiền não mà vào niết bàn. Câu này nghe nó hơi khó hiểu. Không xả phiền não làm sao mà vào niết bàn? Mà đây nó chẳng xả phiền não mà vẫn vào niết bàn. Quý vị xét kỹ coi, phải làm sao mà vào được. Thường thì nói phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân, thì cái đó gọi là phiền não. Mà chưa xả cái đó mà vào niết bàn nghe khó hiểu quá, phải không? Nhưng mà ở đây quý vị đừng hiểu cái nghĩa niết bàn là cái nghĩa vô dư y đó, mà nghĩa niết bàn đây là hữu dư y. Mà hữu dư y á tức là niết bàn nhanh chứ không phải niết bàn quả. Mà niết bàn nhanh á thì nó chưa có trọn vẹn. Thí dụ như giờ có ai làm trái ý, cái quý vị hơi phiền phiền buồn, nói thẳng là giận, tức là còn phiền não. Nhưng mà rồi qua cơn phiền, qua cơn giận cho thấy đó là sai, đó là mình đã đi theo phàm tục, liền buông cả cái niệm phiền giận, tâm lặng lẽ thanh tịnh, thì đó có niết bàn chưa? Như vậy thì chưa sạch phiền não mà mình vẫn có niết bàn, phải không? Niết bàn từng chập, từng cơn vậy đó, chứ không phải niết bàn liên miên. Thì như vậy thì chắc ai cũng kiếm được chút ít niết bàn hết, phải không? Đó. Nếu mà chúng ta cứ ôm lòng phiền giận không nguôi á thì khó thấy niết bàn. Còn vừa có cái phiền não chúng ta liền biết đó là cái xấu, đó là cái hại, chúng ta buông nó, cái tâm nó rỗng ràng thanh tịnh thì giờ nó được niết bàn rồi. Như vậy thì chưa xả phiền não mà vẫn vào niết bàn. Rồi lâu lâu có ai làm tích á, phiền não dấy lên nữa. Thì như vậy bởi nó chưa xả hết cho nên nó còn còn hột giống ở trong á, động tới nên nó dấy lên. Rồi chúng ta cũng khéo quán à, đó là cái gốc sinh tử, chúng ta buông nó cái được yên tịnh lại, thì đó tôi gọi là niết bàn từng cơn từng chập, chứ không phải niết bàn miên viễn. Miên viễn là chừng nào sạch hết phiền não, còn bây giờ chưa sạch mà vẫn có niết bàn gọi là chưa xả phiền não mà vẫn được niết bàn là vậy. Thì quý vị kiểm lại coi có được chút niết bàn nào không? Chắc ai cũng khó chút chút rồi, phải không? Nhưng chưa được nhiều nhưng mà đã có. Cho nên khi mà tôi nói đây, tôi nói lại, trong lúc ngồi thiền quý Phật tử đa số là cứ nói là ngồi một giờ đồng hồ thấy 50-30 lần niệm khởi, 50-30 lần niệm khởi, mà cứ lần nào ngồi cũng thấy hoài chán quá, muốn ngồi cái em không phát gì đó mà không được em, lần nào cũng thấy lâu lâu cái niệm này lát cái niệm kia dấy lên hoài rồi chán. Như vậy tôi nói lại, nếu chúng ta ngồi một giờ mà 15 lần 20 lần dấy khởi nghĩ tính, thì khi dấy khởi nghĩ tính chúng ta liền biết cái là dối là vọng bỏ, cho nên ngừng ngừng khoảng chút rồi cái khởi cái khác, khởi khác rồi bỏ vọng bỏ, lát khởi cái khác, thì cái khoảng vừa thấy nó vọng buồn thì nó im lặng được một chút, cái này giấy cái khác. Thì chúng ta cứ nhớ rằng từ khởi đầu ngồi cho tới giờ xả thiền nổi lên 15 lần, 20 lần, nhớ cái đó. Còn cái khoảng mà nó lặn xuống đó, quý vị có thấy không? Có thấy không? Như vậy thì chúng ta rất là vô tình. Không phải một giờ nó nổi liên miên mà nó có được từng chậm, thấy không? Nổi lên cho mình biết, biết nó mình không theo thì nó lặn, nó lặn rồi lát nổi lên cái khác. Chứ vậy chúng ta thấy có lặn rồi mới có nổi lên, thì lúc lặn đó là cái gì? Nổi lên là vọng, là niệm khởi. Lúc lặn đó là cái gì? Thì như vậy chúng ta chỉ thấy niệm khởi mà không thấy cái lặng. Chứ đúng ra thì một giờ mà khởi nghĩ 10 việc. 10 việc đó cao lắm là 10 phút, thấy không? Còn 50 phút không nghĩ đó, thì cái đó là gì? Là 50 phút đó là phần của mình rồi, phải không? Nhưng mà cứ nhớ cái nghĩ rồi buồn, nói sao còn nghĩ hoài. Chứ sự thật nghĩa là mỗi khi dấy lên chúng ta thấy bỏ cái nó hết liền chứ đâu có lâu. Nhưng mà tại vì mình cứ nhớ cái khởi niệm mà không nhớ rằng mình có những cái thanh tịnh lặng lẽ, nó lẫn ở trong đó. Từ niệm này qua niệm kia nó có khoảng hở, khoảng trống, chứ đâu có phải niệm này cái liên tục niệm kia, nó có khoảng trống. Khoảng trống hoặc ngắn hoặc dài, như vậy thì cộng cái khoảng trống lại nhiều hơn cái khoảng niệm khởi hay ít hơn,